Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 91, số khép lại cho tuần từ 31 tháng 10 cho đến mùng 6 tháng 11 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ mùng 7 tháng 11 cho đến 13 tháng 11. Thưa ông Trần Khắc Minh, hiện tại vấn đề đồng đô la Mỹ đang tăng giá liên tục so với các đồng tiền khác trên thế giới đang dấy lên lo ngại về chi phí trả nợ cho các quốc gia, trong đó kể cả Mỹ. Vậy thì ông có nhận xét như thế nào về vấn đề này ạ?
Vâng, như chúng ta đã biết rằng là tính từ đầu năm đến giờ thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã tăng 6 lần lãi suất, trong đó có 4 lần liên tiếp với mức độ 0,75% một lần. Đó là một mức độ tăng lãi suất nhanh, mạnh, hiếm có trong lịch sử tồn tại của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Vậy thì hệ lụy của nó thì chúng ta thường bàn tán đến vấn đề suy thoái, rồi dẫn đến những xáo trộn nhất định trong các nền kinh tế liên quan, bởi vì chúng ta biết rằng đồng đô la Mỹ là đồng tiền thanh toán chủ chốt của tất cả các quốc gia trên thế giới. Ngoại trừ có một số vấn đề liên quan đến cấm vận thì hầu hết các quốc gia đều dự trữ cũng như là thanh toán trên cơ sở đồng đô la Mỹ. Và trong giai đoạn tính từ cuối năm 2021 cho đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng là sức mạnh đồng đô la Mỹ thông qua chỉ số DXY tăng liên tục và đã có lúc xấp xỉ lên đến gần 115. Vậy thì hệ lụy của nó là cái gì? Có một hệ lụy rất quan trọng, đó là chi phí trả nợ quốc gia sẽ tăng vọt như tên lửa. Ở đây lấy ví dụ như là chi phí trả nợ của Mỹ chẳng hạn. Thì trong báo cáo vay nợ của chính phủ Mỹ quý 3 gần đây đã tăng lên rất là cao và theo ước tính có thể lên đến mức xấp xỉ 1,4 nghìn tỷ đô la Mỹ phải trả lãi trong năm 2022 trên tổng khoản nợ của nước Mỹ là khoảng hơn 31 nghìn tỷ. Chúng ta nên biết rằng vào thời điểm hiện tại thì nước Mỹ đã có số nợ tăng trên 30 nghìn tỷ và có lẽ vẫn tiếp tục tăng tiếp, bình quân mỗi một năm khoảng xấp xỉ 1,5 nghìn tỷ nữa. Và như vậy thì nó sẽ tác động rất lớn đến vấn đề nợ quốc gia. Nó sẽ còn tồi tệ hơn nữa nếu như tiếp tục loại bỏ các khoản nợ cũ chi phí rẻ hơn, tức là lãi suất thấp hơn, và thay thế bằng khoản nợ mới với chi phí cao hơn và đắt hơn. Như chúng ta quan sát trên biểu đồ thì chúng ta thấy rằng là nếu với tỷ lệ đường cong lãi suất trái phiếu trung bình cỡ vào khoảng 4,5% hiện tại thì tính cho toàn bộ các khoản nợ trị giá khoảng 31.000 tỷ của Mỹ thì Mỹ sẽ phải thanh toán vào khoảng 1,4 cho đến 1,5 nghìn tỷ đô la Mỹ hàng năm, tính cho lợi suất các loại trái phiếu. Và đó là một trong những chi phí rất là cao và nó có thể dễ gây tổn thương nhất cho nền kinh tế xét về mặt chung và dài hạn. Và nếu đánh giá nó có thể gây ra những cú sốc tài chính thì thực ra cũng không ngoa. Và chúng ta nên nhớ rằng việc nhanh chóng kiềm chế lạm phát như những năm 80 thì của Mỹ thì khác với cả bây giờ. Bây giờ có lẽ là lạm phát sẽ không khống chế nhanh được như thế. Và đó là một bài toán rất khó cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Ở đây thì ví dụ là Mỹ, và tôi nghĩ rằng hầu hết các quốc gia, các nền kinh tế trên thế giới cũng đang rất đau đầu về vấn đề chi phí nợ tăng cao và những khoản nợ như núi đang đè nặng lên nền kinh tế của họ, và đó cũng chính là những yếu tố rất có thể gây ra suy thoái kinh tế trong thời gian sắp tới. Mặc dù xét về mặt số liệu thì nước Mỹ có lẽ là vẫn chưa có những dấu hiệu rõ ràng lắm về suy thoái kinh tế, nhưng chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng cho tâm thế rằng rất có thể suy thoái sẽ xảy ra trên diện rộng, không phải riêng trong nước Mỹ mà có thể là trên rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Đối với những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như thị trường tiền tệ, thị trường hàng hóa, thị trường cryptocurrency, ông có đánh giá trong ngắn hạn như thế nào về những thị trường này ạ?
Chúng ta đi vào phần dự báo ngắn hạn, đồng đô la Mỹ, đồng euro, đồng yên Nhật, cũng như là một số hàng hóa đặc thù như vàng, dầu thô và tiền số. Đầu tiên là đồng đô la Mỹ. Thì như chúng ta đã biết là sau khi công bố Nanfa-Peron kỳ tháng 10 trong thứ 6 tuần vừa qua thì đồng đô đã đi xuống khá mạnh, DXY đi xuống khá mạnh. Tuy nhiên, xét trong ngắn hạn thì có thể đánh giá như thế này. Mọi điều chỉnh của DXY ở dưới mức 114.71 thì chỉ số này có thể vẫn tiếp tục lùi về khu vực 109.5 cho đến 108.8, có thể thấp hơn. Nó tùy thuộc vào đánh giá vĩ mô của các tổ chức kinh tế cũng như là các ngân hàng. Tuy nhiên là xét trong trung hạn và dài hạn thì vẫn chưa có dấu hiệu là DXY thực sự đã lập đỉnh trung hạn, và chúng ta hãy coi như đây là một đợt điều chỉnh cần thiết để DXY tiếp tục tăng tốc trong thời gian sắp tới. Liên quan đến DXY thì chúng ta nhìn vào cặp tiền euro đô la Mỹ, chúng ta thấy rằng là cuối tuần khi mà DXY đi xuống khá mạnh thì euro đô la Mỹ cũng lên khá rõ ràng và đóng cửa ở trên mức 0.9955. Như vậy, đánh giá ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng cặp tiền này nếu trong tuần tới breakout lên trên mức 1.0088 thì nó có thể tăng trưởng tiếp lên khu vực xấp xỉ 1.02 hoặc cao hơn. Ngược lại, mọi điều chỉnh của cặp tiền này nếu diễn ra ở dưới mức 1.0088 thì nó vẫn còn khả năng lùi về khu vực một khu vực khá quan trọng, đó là 0.9816 cho đến 0.9723 hoặc thấp hơn một chút. Tuy nhiên, chúng ta hãy hết sức bình tĩnh trước khi đánh giá rằng cặp tiền này đã xác lập được đáy trung hạn, và có lẽ là chúng ta cần phải chờ thêm một thời gian nữa để xác định xem euro đã có thể vững vàng lên được chưa. Cặp tiền thứ hai là đô la Mỹ yên Nhật, thì như chúng ta đã biết là trong tuần vừa qua thì cặp tiền này điều chỉnh đi xuống, mặc dù điều chỉnh không quá mạnh, và đánh giá ngắn hạn cặp tiền này nếu vẫn tiếp tục điều chỉnh ở dưới mức 151.93 thì nó vẫn có khả năng lùi về khu vực 145.89 cho đến 143.1, thậm chí là 140. Và đợt điều chỉnh này có thể báo hiệu rằng rất có thể đồng yên đã được BOJ can thiệp để vững giá lên một cách có hiệu quả hay không thì chúng ta cần phải chờ. XAU, vàng chỉ số, chúng ta được chứng kiến một tuần giao dịch rất hồi hộp của vàng. Đầu tuần thì vàng đi xuống khá sâu ở dưới mức 1.620, cụ thể là khoảng xấp xỉ 1.616 đô la Mỹ một ounce. Nhưng sau đó thì vàng hồi phục khá nhanh, đặc biệt là phiên cuối tuần. Vàng hồi phục hơn 40 đô một ounce và đóng cửa ở sát sạt mức gọi là mức tâm lý quan trọng của thị trường khi mà đánh giá về mặt trung hạn đối với vàng, đó là mức 1.681 đô la Mỹ một ounce. Như vậy, đánh giá ngắn hạn tuần tới, nếu XAU vượt qua rõ ràng và dứt khoát khu vực 1.681-1.683 đô la Mỹ một ounce thì XAU có thể tăng trưởng tiếp lên khu vực 1.691 cho đến 1.711, thậm chí là cao hơn. Chúng ta lưu ý rằng nếu giá XAU vượt qua được mức kỹ thuật 1.730 đô la Mỹ một ounce thì rất có thể là chúng ta được chứng kiến một đợt tăng giá ngắn hạn của kim loại này. Ngược lại, mọi điều chỉnh nếu vẫn diễn ra dưới mức 1.681 đô la Mỹ một ounce thì nó có thể lùi lại khu vực 1.670 cho đến 1.660 đô la Mỹ một ounce, thậm chí là thấp hơn. Đó là vàng. Dầu thô, đúng như đánh giá ngắn hạn thì chúng ta thấy được chứng kiến là dầu thô trong tuần vừa qua vẫn tiếp tục tăng giá, mặc dù không phải là tăng giá quá mạnh ngoại trừ phiên cuối tuần. Đánh giá ngắn hạn thì trong trường hợp trong tuần tiếp theo giá dầu thô breakout lên trên mức 93.61 đô la Mỹ một thùng và đứng vững ở trên mức này thì nó có thể tăng trưởng tiếp lên khu vực 95.91 trên 103.82 đô la Mỹ một thùng, thậm chí nó có thể vượt lên khu vực 113 cho đến 116 đô la Mỹ một thùng. Tất nhiên là không phải ngay lập tức, nhưng mà đánh giá trong 1-2 tuần tiếp theo. Cuối cùng, thị trường tiền số. Thông qua chỉ số Crypto Major Index thì chúng ta đã thấy rằng là đúng như đánh giá về mặt kỹ thuật của các số trước, chỉ số này vẫn tiếp tục, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng mà vẫn tiếp tục tăng trưởng. Đánh giá ngắn hạn, trong trường hợp chỉ số này breakout lên trên mức 99.85 thì nó có thể tăng trưởng tiếp lên khu vực 103.79 cho đến 118.83. Đây là một khu vực rất quan trọng. Khu vực này được tính là một khu vực cản mạnh. Nếu vượt qua được khu vực này thì thị trường tiền số có thể bùng nổ trong ngắn hạn, trong thời gian còn lại của năm 2022. Chào các bạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào số 92 tiếp theo.
Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi thị trường và quay trở lại chương trình vào Chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý và dự báo tiếp theo cho thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trầnkhacminh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.